vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi lại được gặp anh Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Lộc ạ. Dạ.
Dạ, thưa xin kính chào quý thính giả của đài SBS và xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, thưa anh, trong năm qua mà tính theo năm âm lịch đó thì chúng ta còn có rất nhiều câu hỏi của quý thính giả gửi về mà chưa có dịp để trình bày. Thì hôm nay nhân buổi phát thanh này có lẽ là cuối năm, thành thử ra xin anh Lộc trả lời hết những câu hỏi này cho quý thính giả, bởi vì mình sang năm ăn Tết thì có những câu hỏi mới, chứ để mấy câu hỏi cũ mà cứ lâu ra hỏi tới hỏi lui hoài. Với hai nữa là thính giả chờ đợi cũng mỏi mòn lắm, thưa anh. Dạ.
Dạ.
Dạ vâng, câu hỏi đầu tiên là thưa, nếu tôi có mướn người làm việc nhưng chỉ trong một thời gian ngắn rồi nghỉ, họ không đưa cho tôi giấy tờ để khai, như vậy thì tôi phải làm sao? Thì không biết là câu hỏi này là về người được mướn hay là ông chủ? Và nữa ra, có lẽ là anh trả lời cả hai cái cương vị là ông chủ mướn hoặc là người được mướn hay sao thưa anh?
Dạ, dạ, thưa anh thì không thường đó anh, là trước khi mà mình bắt đầu làm việc đó anh, thường là người chủ phải đưa cho mình cái form, họ gọi là TFN, Tax File Number Declaration, để mà chúng ta điền vào đó và chúng ta cho họ chi tiết về cái quỹ hưu bổng luôn, để mà khi mà mình làm việc đó là mình sẽ được cái tiền hưu bổng đó cũng sẽ bỏ vào trong những cái quỹ đó cho chúng ta. Và do đó, đó là và tới cuối năm đó, thì người chủ nhân đó là sẽ đưa cho chúng ta một cái tờ nó gọi là Payment Summary, mà sau này đó là thường đó là tại vì cái luật mới về cái thuế Single Tax Payroll đó, thì thường đó là chúng ta có thể vào trong cái portal của chúng ta để mà coi cái lương bổng rồi cái tiền super trả như thế nào. Chúng ta cũng có thể lấy cái payment statement được. Cái đó là đối với cái người được mướn, cái người mà công nhân đó. Còn đối với chủ nhân đó thì trước đó là chúng ta thường nghĩ là thì đó là họ làm thì những cái chi phí đối với người chủ nhân đó là nó thứ nhất là cái trách nhiệm và cái thứ hai á là cái quyền lợi. Cái trách nhiệm á là khi mà mình mướn người đó là mình phải có cái giấy tờ TFN declaration để dựa theo đó mà chúng ta trừ thuế cho nó đúng. Tức là nếu mà họ không đưa mình giấy đó là mình trước khi mình trả tiền cho họ mình phải trừ thuế là 48.5%, tức là trừ thuế với cái mức mà tối đa để mà đóng lại cho sở thuế. Còn nếu mà chúng ta không làm như vậy là chúng ta không có thể nào mà chúng ta khai thuế được, tại vì cái chi phí đó với cái luật mới mà chúng tôi có thường nói đó là cái Single Tax Payroll, tức là cái hệ thống mới mà yêu cầu các chủ nhân phải điền form và nộp vào mỗi 3 tháng. Nếu mà chúng ta có dưới 4 nhân viên hoặc là trên đó thì chúng ta mỗi lần trả lương là chúng ta phải báo cáo. Thì khi mà báo cáo cái phần mà Single Tax Payroll này đó, không những mà chúng ta báo cái tiền lương mà chúng ta trả, mà chúng ta phải báo lương trả cho từng người một. Nó khác với lần trước. Trước đó đó là chúng ta chỉ báo cáo một lần một khoản tiền thôi. Còn bây giờ đó là họ yêu cầu chúng ta là phải báo cáo là mỗi lần mà khi trả cho tiền đó là chúng ta phải báo cáo cái số tiền mà chúng ta trả cho nhân viên của chúng ta từng người một. Do đó nếu mà chúng ta không có lấy giấy tờ, không có chi tiết của họ thì làm sao chúng ta báo cáo được cái số tiền chi lương bổng đó đối với cho sở thuế. Thì nếu mà chúng ta không khai báo đó là tức là chúng ta sẽ không có khai khấu trừ thuế được. Và nếu mà chúng ta báo thì báo bằng cách nào, tại vì họ yêu cầu là mỗi nhân viên là phải có cái giấy tờ để mà trả lương như vậy. Do đó là cái phần đó là cái phần quan trọng, là khi mà người ta đến mướn cho mình, mặc dù họ làm thử việc một thời gian hoặc là gì đó, hoặc là làm on probation, tức là làm thời gian ngắn hạn, rồi sau đó có thể là mướn full time hay không, không người biết, là chúng ta phải làm. Và cái này áp dụng không những là cho nhân viên của mình, mà những người thường chủ nhân, mà các thí dụ như là họ là những cái người holiday work maker hoặc là du học sinh qua đại học đi làm thì chúng ta cũng phải làm như vậy. Và cái quan trọng đó là mình phải có cái giấy tờ của họ thì đó là mình mới được khai khấu trừ thuế. Đó là cái quyền lợi và cái bổn phận đó, là khi mà mình có người đó là mình phải có giấy tờ đàng hoàng đó anh. Do đó là chúng ta phải nên có những cái nếu mà dự định mướn người thì chúng ta phải đăng ký và chúng ta phải báo với lấy những cái form, tức là Tax File Number Declaration, chúng ta có thể download từ thẳng từ trang mạng của sở thuế hoặc là chúng ta có thể hỏi người đại diện xe thấy chúng ta để mà họ gửi lại cho chúng ta để mà chúng ta làm cái chuyện đó. Và khi mà chúng ta điền rồi thì chúng ta cũng phải báo lại cho sở thuế trong cái thời gian ngắn nhất để mà trong cái record đó nó nằm trong cái hồ sơ của trong sở thuế đó. Dạ, thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Bây giờ là câu hỏi thứ hai. Đến cuối tháng 6 này thì tôi được 60 tuổi. Nếu tôi muốn nghỉ hưu, tôi có đủ điều kiện để được rút hết số tiền hưu bổng ra để trả tiền nhà hay không? Và khi rút ra thì có bị đóng thuế hay không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái đó nó cũng tùy theo cái trường hợp, là tức là tùy theo cái quỹ hưu bổng mà mình có đó anh. Tuy nhiên đối một cái tổng quát đó, là khi mà mình đủ tuổi 60 và nghỉ hưu, tức là mình nghỉ hưu thì là mình có thể mình rút ra cái số tiền đó, mà mình rút ra làm cái gì là tùy theo cha của mình thì và sẽ không bị đóng thuế. Đó là cho nếu mà mình 60 và nghỉ hưu, tức là mà mình không còn đi làm gì nữa. Còn nếu mà chúng ta còn đi làm và tới tuổi 60 mà mình dự định mình có thể mình rút ra một phần, thì đó là cái lý có thể mình có thể rút ra được là 10% của cái số tiền mà mình có trong quỹ hưu bổng. Đó anh, thì tức là nếu mà mình 60 tuổi và mình còn tiếp tục đi làm thì mình chỉ rút ra được một phần mà thôi, và cũng không bị đóng thuế, tại vì trên 60 tuổi đó anh. Bởi thường á là có những người á là mình nên gặp cái người cố vấn để mà chỉ dẫn cho chúng ta về cái phần hưu bổng này, là tại vì á có luật lệ họ cho phép chúng ta đó, là mặc dù chúng ta đã đi làm thì đó là chúng ta có thể rút ra cái một ít tiền trong cái super để mà chúng ta xài, để mà nó gọi là transitional to retirement. Và trong lúc đó thì cái thời gian đó thì chúng ta cũng có thể bỏ thêm vào cái quỹ hưu bổng một bên, tức là mình bỏ vào nó gọi là concessional contribution, để mà chúng ta bỏ vô qua cái dạng giống như là salary sacrifice hồi xưa đó anh. Là bây giờ á, là mình có thể đợi trước 30 tháng 6, một bên á, mình có thể mình rút ra cái tiền mà mình đã có trong quỹ hưu bổng một phần, và bên kia mình có thể mình bỏ lại vào trong cái quỹ hưu bổng cái tiền lương của mình, hoặc là mình bỏ vào để mà giảm cái thu nhập của chúng ta. Là lý do là tại vì khi mà chúng ta còn, nếu mà chúng ta đi làm hoặc là chúng ta run cái business không cần biết, nếu mình mỗi người sẽ được bỏ vào trong quỹ hưu bổng tối đa là 25.000 một năm, tức là qua cái dạng có gọi là concessional contribution, tức là chúng ta có thể bỏ vào để mà cái tiền đó mình có thể mình giảm cái thu nhập của chúng ta hàng năm, thí dụ như là cái lương bổng của chúng ta trong năm đó, hoặc là biến sự làm ăn hoặc là gì đó mà trên thí dụ như là 50.000, thì nếu mà mình bỏ vào 25.000 trong quỹ hưu bổng thì khi mà mình bỏ vào như vậy thì cái thuế đóng trong quỹ hưu bổng là 15% cái tiền mà họ trừ. Tuy nhiên cái 25.000 đó chúng ta có thể chúng ta giảm cái thu nhập của chúng ta xuống 25.000, tức là với 25.000 chúng ta chỉ đóng thuế chỉ rất là thấp so với 50.000. Đó là những cái mà có thể là những cái lợi mà trên lệch đó mà chúng ta nên nghĩ tới để mà coi cái lợi trong đó khi mà chúng ta bỏ vào quỹ hưu bổng lên. Dạ.
Dạ vâng. Câu hỏi thứ ba là tôi muốn đăng ký số ABN để làm thêm công việc ở nhà, nhưng khi đăng ký số ABN thì bị từ chối, thì tôi phải làm sao thưa anh?
Dạ thưa anh, thì khi mà chúng ta đăng ký ABN á, dĩ nhiên á là sẽ thấy họ sẽ trong cái form á, khi mà chúng ta điền vào thì họ sẽ hỏi nhiều câu hỏi khác nhau để từ đó họ định đoạt coi là mình có đủ tiêu chuẩn để mà có được cái số ABN hay không. Tức là ABN, cái chữ viết tắt của là Australian Business Number, tức là cái số này chỉ cho những người nào mà làm việc kinh doanh hoặc là hoạt động trong một cái cơ sở hoạt động cái business đó, thì mới là được cái số này, chứ không phải là tất cả ai cũng được cái số ABN. Do đó cái cách thức mà mình trả lời cái câu hỏi thì đó là họ sẽ quyết định coi là mình có đủ tiêu chuẩn để nhận hay không. Có những cái trường hợp là đủ tiêu chuẩn, thí dụ như là lúc trước có một cái câu hỏi nói về là muốn dạy thêm ở nhà để mà xin cái ABN để mà mình khai thuế đồ này nọ, nhưng mà họ không từ chối là tại vì lý do khi mà có thể là khi mà mình điền những cái form mình không có để rõ là cái việc của mình như thế nào, hoặc là những cái câu hỏi mình trả lời nó không có chính xác, do đó là từ chối. Mình có thể mình liên lạc với sở thuế để mà yêu cầu họ về giải thích cho họ, thì có thể là họ sẽ cứu xét lại. Ngoài ra đó thì đó là như chúng tôi nói, đó là tại vì có một số trường hợp là chúng ta làm với cái dạng là trước đây là chúng ta làm như là một cái người nhân viên làm việc cho cái công ty, và bây giờ đó thì họ thấy là thay vì mướn người nhân viên đó, thì là họ phải tốn tiền chi phí, tiền hưu bổng và vân vân, tức là những cái chi phí whatever đồ này nọ nó nhiều thứ quá. Bây giờ có những cái trường hợp họ kêu là ok bây giờ là họ sẽ mướn mình qua cái dạng nó gọi là subcontract, tức là qua cái dạng là làm theo hợp đồng. Tuy nhiên nó có những cái luật lệ nó ràng buộc trong đó, là cái trường hợp đó không phải là ai cũng là được chấp nhận để mà làm theo hợp đồng. Thí dụ như là nếu mà chúng ta làm qua hợp đồng nhưng mà mình đến chỗ đó làm cũng giống như là cái người làm nhân viên, và mình theo cái luật lệ và theo cái quyền hạn của cái người chủ, là thí dụ là họ kêu mình làm ở đâu, làm cái gì, giờ nào là chúng ta phải làm, và họ cung cấp những cái dụng cụ này nọ cho chúng ta, mà chúng ta nói là chúng ta làm subcontractor thì là dĩ nhiên là họ sẽ sở thế và họ sẽ không tin, và do đó là cái số event của chúng ta có thể bị từ chối qua cái dạng đó. Còn nếu mà chúng ta làm như là một cái business thực thụ, mặc dù nó qua cái làm việc ở nhà xuất đỉnh hoặc là qua internet, tức là bán đồ qua internet đồ này nọ, mà chúng ta làm qua cái dạng mà thực sự là một cái business thì chúng ta cũng vẫn được coi là business và xin được cái số ABN đó. Do đó là nó tùy theo cái trường hợp của mỗi người để mà coi là tự thế họ sẽ quyết định là có cấp cho cái ABN hay không nên. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và câu hỏi thứ tư, tôi có một cơ sở kinh doanh nhưng vì làm ăn lỗ lã, tôi muốn đóng cửa. Sau khi ngừng hoạt động, tôi vẫn phải trả tiền lại cho ngân hàng. Vậy tôi có thể khai khấu trừ thuế được không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái thứ nhất là cái cơ sở hoạt động chúng ta là chúng ta làm ăn, do đó là chúng ta khai thuế được cái số tiền, và sau khi mà chúng ta ngừng hoạt động, nhưng mà cái tiền mà thí dụ như mình mượn để mà mình đầu tư lúc đầu là nó cũng còn tiếp tục, thì chúng ta cũng vẫn được khai cái phần tiền đó, tại vì đó cái tiền mà chúng ta mượn nó liên quan tới cái công việc kinh doanh của chúng ta. Và cái quan trọng đó là nếu mà chúng ta lỗ lã, thí dụ như là mình mở một cái công ty và mình hoạt động kinh doanh ở trong đó và một thời gian, và vì cái làm ăn đầu tư này mà không may mắn với chúng ta là chúng ta không có tạo ra được cái thu nhập nhiều, nhưng mà cứ lỗ lã như vậy, thì chúng ta có thể dùng cái lỗ lã đó để dành đó cho tương lai. Tại vì tương lai đó mình có thể mình có những cái business khác, những cái cơ sở hoạt động kinh doanh khác mà có lời, thì chúng ta có thể lấy cái tiền lời đó mà bù qua cái tiền lỗ này. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta phải khai thuế đều đặn để mà chúng sở thuế họ có cái record của cái phần lỗ đó, chứ không chúng ta không nên đóng luôn cái business, đóng luôn cái công ty của chúng ta, mà chúng ta nên giữ để mà cái lỗ đó, tại vì cái luật lệ họ cho phép chúng ta mang cái lỗ đó tới liên tục, chứ không phải là trong một cái thời gian ngắn là nó hết hạn. Do đó là chúng ta nên giữ cái đó, và chúng ta vẫn được khai khấu trừ thuế cho nếu mà cái tiền mà chúng ta mượn để mà đầu tư thì là chúng ta cũng vẫn tiếp tục. Dạ.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi là thưa anh, chẳng hạn như cái cơ sở A chúng tôi đã làm trong ngành khác và sau khi bị lỗ lã thì tôi mới đóng cửa cái cơ sở đó và chuyển sang một ngành hoạt động khác, và có thể là cái nhãn hiệu, cái công ty, tên công ty không còn những cái cũ nữa, thì liệu rằng tôi có thể chuyển cái tiền lỗ lúc trước cho cái ngành kinh doanh mới không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì đó dĩ nhiên là chúng ta làm được với điều kiện là nó có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta phải đáp ứng được. Thứ nhất là không có thay đổi cái người mà đứng đầu, tức là cái shareholder, tức là chủ nhân đồ đó anh, là không có thay đổi. Tại vì đó, thí dụ như là bây giờ mình nói cái này lỗ quá, mà bây giờ mình đưa cho cái người khác xài để mà người ta bỏ tiền vô này nọ, thì đó là cái mà chúng ta sẽ không làm được. Nhưng mà cho phép chúng ta làm dưới điều kiện là có những cái có những cái điều kiện nó đi kèm theo đó, mà chúng ta phải làm. Thứ nhất là cái cơ sở kinh doanh nó tiếp tục hoạt động, lỗ thì mình có thể mình bán đi. Hai là cái sự mà điều hành đó, cái người, những cái người điều hành đó nó không thay đổi, thì là chúng ta có thể là chúng ta có thể dùng cái số tiền bên đây để mà khai cho cái phần mình bên kia. Thì đó là dĩ nhiên là trong những cái trường hợp như vậy đó, là nó có những cái điều kiện nó rất là khắc khao để mà họ muốn là không có muốn là chúng ta muốn thí dụ như lỗ ở đây và ở bên những cái cơ sở khác và họ bán qua bán lại đồ này nọ để mà dùng cái lỗ đó thì là không được đó. Do đó là mình phải cẩn thận, tức là có thể làm được nhưng mà nó có những cái điều kiện đó mà nó áp dụng mà chúng ta phải tuân thủ theo để mà chúng ta mới dùng được.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Và câu hỏi cuối cùng, và câu hỏi này có lẽ rằng nhiều người rất quan tâm là thế này: tôi có để một số tiền trong ngân hàng cho con tôi, nhưng sau sở thuế lại phạt tôi vì tôi không khai số tiền trên. Thì cái chuyện này có lẽ là nhiều người có thể mắc phải lắm, mà cái chuyện này đã có thực sự xảy ra không thưa anh?
Dạ thì đó cũng xảy ra thường, như chúng ta biết là như chúng tôi có trình bày nhiều lần trước đó, là sở thuế bây giờ nó có những cái hệ thống hiện đại quá, tức là nó dùng cái nó gọi là data matching, tức là đối chiếu những cái tài liệu với nhau. Thì khi mà mình mở một cái chương mục ngân hàng, mặc dù cho con mình, nhưng mà cái tên đó, tại vì nếu mà dưới 18 tuổi thì đó là có thể là mình phải đứng tên thay thế cho con mình đứng tên, hoặc là trong có nhiều trường hợp đó, là nếu mà mình biết đó, thì mình nói họ là đây á, là mình chỉ đứng đại diện, tức là trustee for tên của đứa con. Thì đó là những cái, nhưng mà khi mà sở thuế họ đối chiếu với nhau đó, thì có thể là cái tên mình nó sẽ hiện lên, thì họ sẽ gửi đến cho chúng ta và nói là tại sao mà chúng ta không khai cái số tiền đó. Thì chúng ta phải chứng minh với sở thuế là cái tiền đó là của con cái mình. Sở thuế họ sẽ chấp nhận với điều kiện là chúng ta phải chứng minh được là cái số tiền đó mình bỏ vô là cứ bỏ vô đông đó để cho con mình, chứ không phải là mình bỏ vô tới lúc nào mình lấy ra và sau này mình bỏ vô lại này nọ, thì cái đó là không phải là của con nữa mà là của mình. Còn của con mình, tức là mỗi tuần hoặc là mỗi tháng chúng ta bỏ vô một chút để dành cho con khi mà nó lớn, thì đó là cái mà dĩ nhiên là số tiền đó là con mình phải thu nhập của con mình. Và nếu mà trên 416 đồng tiền lời đó là con mình phải khai cái số tiền đó, và cái thuế của trẻ con đó là nó cũng rất là cao. Do đó là chúng ta phải nên coi kỹ lại cái phần đó. Nếu mà cái tiền lãi, tiền lời mà thu được á, mà nó nhiều á, là chúng ta phải cẩn thận, tại vì có thể là họ trừ thuế rất là cao, thì đó là nó mất hết của mình. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Hữu Lộc rất nhiều trong buổi phát thanh cuối cùng của năm âm lịch này. Thay mặt quý thính giả, chúng tôi xin chúc anh được nhiều sức khỏe và tiếp tục cộng tác với chúng tôi trong một thuế vụ hàng tuần. Dạ.
Dạ, xin cảm ơn anh. Và trước khi chấm dứt chương trình một lần nữa, thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý đồng hương đã lắng nghe chương trình hôm nay. Và cũng nhân cái dịp mà cái chương trình cuối của năm thì chúng tôi cũng xin thành thật kính chúc quý khán giả một năm mới dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng và mang phát đạt. Và xin kính chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.